Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 21 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 54 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ còn ít ngày nữa đến lễ Giáng sinh năm 2022, thời điểm này không khí mua sắm đồ trang trí của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra khá nhộn nhịp. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 20 tháng 12, các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 54 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng của thành phố, trong đó có kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết đón xuân Quý Mão năm 2023. Theo kế hoạch, Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức 7 nội dung trọng tâm với gần 20 hoạt động nổi bật diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ngoài các hoạt động chính như công tác tuyên truyền, tổ chức lễ dâng hương, viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thành phố sẽ tặng gần 6.300 suất quà với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng dành tặng các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Điểm mới trong Tết Quý Mão năm nay là thành phố sẽ tổ chức các hoạt động không gian nghệ thuật Tết truyền thống như không gian ẩm thực dân gian các dân tộc Việt Nam, không gian vui chơi cho các môn thể thao dân gian, tổ chức giải thể thao đua xe đạp, giải bóng chuyền hơi, ngày thơ nguyên tiêu, lễ hội trà xuân Tân Cương, lễ hội chùa Hang. Thành phố cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm Quảng trường Võ Nguyên Giáp và Nhà văn hóa công nhân gang thép. Kinh phí tổ chức các hoạt động trên sẽ được xã hội hóa kết hợp với sử dụng nguồn ngân sách thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, v.v. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban đơn vị chuyên môn tổ chức các phương án thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, chủ động tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà sớm các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn. Đối với hoạt động không gian ẩm thực dân gian các dân tộc Việt Nam, cần phải xây dựng các phương án đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Lực lượng công an cần tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đặc biệt là công tác phòng chống buôn lậu và buôn bán các loại pháo nổ. Tăng cường phối hợp với các đơn vị chuyên môn kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra, kiểm soát hàng giả, hàng kém chất lượng, v.v. Ngoài các nội dung trên, hội nghị còn cho ý kiến vào các nội dung quan trọng khác như báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng, xét phân loại khen thưởng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2022 cùng một số nội dung quan trọng khác. Nằm trong chương trình làm việc tại thành phố Thái Nguyên, ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang, tỉnh Luông Pha Bang, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang đã đi tham quan thực tế học tập kinh nghiệm tại Hợp tác xã chè Hào Đạt. Cùng đi có đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại đây, đoàn đã được trao đổi kinh nghiệm về cách xây dựng quản lý mô hình hợp tác xã, cách xây dựng thương hiệu sản phẩm, tham quan trải nghiệm cách chế biến, sản xuất chè truyền thống. Đồng chí Viêng Thong Hát Sa Chăn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Luông Pha Bang cho biết:
Sa chè ở xã này mần bên sinh thì sầm khăn là bên sinh thì ni nhôm.
Qua chuyến thăm lần này, mong muốn của tôi là được học hỏi nhiều kinh nghiệm sản xuất chè và nếu được đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên kết hợp với hợp tác xã chè này sang thăm và giúp bà con nhân dân Lào nói chung và bà con nhân dân tỉnh Luông Pha Bang truyền lại những kinh nghiệm làm chè độc đáo và có hiệu quả kinh tế này. Trước đó, đoàn đại biểu thành phố Luông Pha Bang đã tham quan trải nghiệm thực tế tại khu du lịch Hồ Nị Cốc. Qua chuyến công tác và làm việc tại thành phố Thái Nguyên, góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó keo sơn giữa hai thành phố nói riêng và hai quốc gia Lào và Việt Nam nói chung. Chiều ngày 20 tháng 12, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Gia Sàng sau kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã bày tỏ niềm vui trước những kết quả của kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri đã đề xuất kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Năm 2021, dự án cải tạo, nâng cấp đường Tân Quang trên địa bàn phường được triển khai. Tuy nhiên đến nay, dự án mới chỉ làm được 1/2 tuyến đường. Phần còn lại đi qua tổ dân phố 13 chưa được triển khai do vướng mắc quy hoạch dự án của tập đoàn Bắc Thăng Long đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị, gây ngập úng mỗi khi mưa lớn và khó khăn cho việc đi lại của người dân. Một số hộ dân đang sinh sống trên trục đường Thống Nhất kiến nghị. Có 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng, hư hỏng nhà ở và cháy, chập các thiết bị điện do quá trình thi công dự án nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc. Các hộ đã nhiều lần có ý kiến đến các cấp thẩm quyền và các đơn vị có liên quan, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết, đề nghị tỉnh xem xét giải quyết dứt điểm. Tiếp thu các ý kiến đề xuất của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trực tiếp giải trình làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp đầy đủ để xem xét giải quyết trong thời gian tới. Ngày 20 tháng 12, một đoạn đường của công trình xây dựng đường Huống Thượng Châu Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên đã được thảm bê tông nhựa. Đây là đoạn đường dài 350m, kéo dài từ km 5+100 đến km 5+450 thuộc gói thầu 5D của công trình. Đoạn đường có chiều rộng lòng đường 14,5m do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư xây dựng Quốc Khánh đảm nhận thi công. Công ty trách nhiệm hữu hạn bê tông xây dựng Việt Cường đảm nhận công đoạn thảm bê tông nhựa. Để quá trình thảm bê tông nhựa diễn ra liên tục hiệu quả, các nhà thầu đã tuân thủ đầy đủ các bước của quy trình kỹ thuật, huy động các phương tiện, máy móc kỹ thuật hiện đại gồm ô tô vận chuyển bê tông nhựa, máy sải và máy lu các loại cùng số lượng lớn công nhân, kỹ sư làm việc tích cực 3 ca trên công trường. Dự kiến việc thảm bê tông nhựa sẽ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Sau khi hoàn thành, đoạn đường sẽ được thảm 2 lớp bê tông nhựa với độ dày 12cm, đảm bảo khả năng chịu lực tốt, đáp ứng nhu cầu giao thông trên tuyến đường. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa đến lễ Giáng sinh năm 2022. Thời điểm này, không khí mua sắm đồ trang trí của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên diễn ra khá nhộn nhịp. Không khí Giáng sinh đang dần hiện hữu ngày một rõ ràng trên khắp các nẻo đường của thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là tại các khu trung tâm thương mại, khu vực công cộng như nhà hàng, quán cà phê, trụ sở các công ty kinh doanh, v.v. Do nhu cầu trang trí của các đơn vị kinh doanh, dịch vụ và nhiều người dân nhằm tạo không gian sinh động, ấm áp nên khiến cho thị trường đồ trang trí Giáng sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trở nên nhộn nhịp. Tại các nhà hàng, cửa hiệu kinh doanh, quán cà phê từ vài tuần trước, đồ trang trí Giáng sinh như cây thông, các hình dán ông già Noel, các loại vòng nguyệt quế, đèn trang trí Giáng sinh, tiểu cảnh đã được trưng bày và trang trí để tạo điểm nhấn thu hút khách hàng. Nói về việc trang trí cây thông Noel và các tiểu cảnh khác cho nhà hàng của mình, anh Trần Tuấn Phi, chủ một nhà hàng ăn uống trên đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Để chuẩn bị cho Giáng sinh thì tôi, chủ cơ sở nhà hàng, cũng tạo trang trí nhỉ. Các bạn biết đến cây thông Noel thì là biểu tượng của Giáng sinh, thì bên cơ sở đã tạo điểm nhấn như là một cây thông Noel, những túi quà xinh xắn bên cạnh cây thông Noel, bóng và đèn nháy để trang trí vào cây thông Noel để tạo điểm nhấn thu hút khách hàng.
Còn chị Trần Thị Khánh Hòa ở tổ 3 phường Đồng Quang cho biết, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, tôi đưa con gái đi mua đồ trang trí ở tầng 1 chợ Thái để trang hoàng nhà cửa, tạo không gian mới cho các con. Nói chung các cháu rất thích, còn đồ trang trí Giáng sinh năm nay tôi thấy rất phong phú, khách hàng tha hồ lựa chọn. Theo khảo sát của chúng tôi, khi dạo quanh một vòng thị trường thành phố, thì giá cả các mặt hàng trang trí Giáng sinh năm nay không tăng nhiều so với mọi năm. Hàng hóa đa dạng, phong phú với nhiều mức giá để mọi người có thể lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện kinh tế của mình. Cụ thể như, cây thông Noel được bán với giá từ 200.000 đồng cho đến hơn 10 triệu đồng tùy kích cỡ và cách trang trí. Vòng nguyệt quế nhiều kiểu dáng được bán với giá từ vài chục ngàn đồng đến 400.000 đồng tùy loại, chất liệu. Ngoài đồ trang trí nhà cửa, trang phục lễ hội cũng là mặt hàng được bày bán nhiều ở các cửa hàng chuyên bán đồ trang trí trên các trục đường lớn trung tâm, tại các siêu thị hay các chợ. Trung bình một bộ đồ Noel trẻ em có giá từ 80.000 đồng đến 350.000 đồng. Với các tiểu cảnh, như hang đá được thiết kế sẵn có giá dao động từ 100.000 đến vài triệu đồng tùy kích cỡ và vật liệu. Các loại chuông tùy theo loại như chuông mờ lớn, chuông mờ nhỏ, chuông nhăn, chuông màu cũng được bán từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng. Cùng với hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng rất phong phú và được bày bán nhiều, nhất là thiệp Giáng sinh. Xu hút thiệp năm nay nghiêng hẳn về loại thiệp thủ công, dựa trên những chất liệu đơn giản như vải, giấy màu, cát, dây với nhiều kiểu dáng sinh động, phong phú và mang nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, những mặt hàng như túi đựng quà thêu hình người tuyết, mặt nhẫn hình cây thông, găng tay màu đỏ, nến thơm hình trái thông, người tuyết bằng vải cũng rất phong phú. Nói về mức độ tiêu thụ các mặt hàng chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay, chị Phạm Thị Diệu, chủ cửa hàng bán đồ trang trí tại phường Phan Đình Phùng cho biết.
Mùa Giáng sinh năm nay thì tôi thấy lượng khách hàng mua sắm đồ có tăng hơn mọi năm đấy. Nhiều gia đình tuy không theo đạo cũng mua sắm đồ về trang trí rất là nhiều.
Thế mặt hàng mà cửa hàng nhà mình bán chạy nhất là những mặt hàng như thế nào?
Về lễ Noel mà nên là mặt hàng bán chạy nhất là cây thông Noel này, bộ quần áo ông già Noel này. Ngoài ra những cái mặt hàng khác như là những các cái thiệp chúc mừng này, mũ này, găng tay này cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng thì năm nay chúng tôi còn bán được online rất là nhiều.
Như vậy, sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay trên địa bàn thành phố đã phát triển nhộn nhịp. Điều này cho thấy nhu cầu về cuộc sống tinh thần của nhiều đơn vị và người dân ngày một nâng cao. Cùng với không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp muôn nơi, tại thành phố Thái Nguyên, không khí chào đón Giáng sinh và năm mới 2023 cũng đã và đang diễn ra nhộn nhịp, tạo bức tranh sắc màu sinh động cho thành phố.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Cướp giật tài sản, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12 năm 2022, tại tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, chị Vũ Trang Ngọc Anh, sinh năm 2000, cùng mẹ đẻ là chị Tô Thị Thu Trang, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ, đi bộ về nhà vào trong ngõ 54A, đường Phủ Liễn, thì chị Ngọc Anh bất ngờ bị hai nam thanh niên chưa rõ lai lịch điều khiển xe mô tô, chưa rõ nhãn hiệu biển kiểm soát, áp sát bên trái giật chiếc túi sách đang cầm trên tay. Bên trong có một chiếc laptop nhãn hiệu Dell, một ổ cứng dung lượng 2T, một điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 7 Plus, rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó chị Trang đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng trên 26 triệu đồng. Trộm cắp tài sản, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 19 tháng 12 năm 2022, tại phòng trọ thuộc tổ 8 phường Tích Lương, Vũ Văn Quyết, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú, tổ 8 phường Tích Lương, đi học về phát hiện cửa phòng bị cắt, kiểm tra phát hiện bị mất một máy tính laptop nhãn hiệu Dell đã qua sử dụng để trên bàn. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 11 triệu 500 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong tuần đã kiểm tra 38 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 450 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại 407 cơ sở và hộ gia đình, ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 14 đơn vị phường xã, chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 450K với 1.930 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 8 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 60 triệu đồng, bắt 1 vụ 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,19 gam ma túy heroin cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 131 trường hợp, tạm giữ 9 xe ô tô, 30 xe mô tô, 91 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó một trường hợp điều khiển xe lạng lách đánh võng, điều khiển xe bằng một bánh, điều khiển xe bằng hai chân, 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 19 trường hợp chạy quá tốc độ, 5 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử lý phạt tiền 122 trường hợp vi phạm, thu 210 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 20 trường hợp, nhắc nhở 163 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 13 trường hợp vi phạm, thu trên 4,8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phần còn lại những dấu ấn về Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. 4. Sự hy sinh tập trung và anh dũng nhất. 60 đoàn viên thanh niên xung phong và 2 nhân viên thủ kho lương thực lưu xá hy sinh ngay trong hầm trú ẩn. 8 người bị trọng thương, sau đó 1 người hy sinh tại bệnh viện. Chập tối 24 tháng 12, số lương thực hàng hóa quốc phòng tồn đọng ở ga lưu xá cơ bản đã được giải tỏa. Cả đơn vị còn chưa kịp ăn cơm thì còi báo động đã rú lên, đồng thời với tiếng loa phóng thanh dồn dập thông báo. Đồng bào chú ý, máy bay Mỹ đang bay vào thành phố Thái Nguyên, liên tục hồi thúc. Rồi tiếng máy bay phản lực như muốn xé toang bầu trời, bom từ những chiếc B-52 trên cao bắt đầu trút xuống, từng đợt, từng đợt. Không quản hiểm nguy, từ mặt đất, lực lượng phòng không của ta anh dũng bắn trả. Những ánh chớp, đường đạn màu đỏ đang chéo nhau sáng rực bầu trời. Tiếng nổ rền rĩ, dữ dội, nối theo nhau, làm mặt đất rung lên như vỡ ra từng mảng. Toàn bộ 66 cán bộ và đội viên Đại đội 915 cùng đồng chí đội phó đội 91 Nguyễn Thế Cường và hai thủ kho lương thực đã vào hết hai hầm trú ẩn ở khu tập thể Bệnh viện Gang Thép tại xóm Xuân Quang, xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Một hầm tập thể hình chữ U xây bằng gạch, nắp đậy bằng bê tông vững chắc. Một hầm kèo chữ A làm bằng tre gỗ. 6 tốp máy bay ném bom chiến lược B-52 và các máy bay chiến thuật của giặc Mỹ với hàng trăm chiếc đánh phá vào các khu vực trọng điểm thuộc vùng công nghiệp phía nam thành phố Thái Nguyên, nơi có cảng cạn ga lưu xá và nhà máy gang thép. Bọn giặc lái Mỹ lồng lộn thả bom, bắn phá. Chúng sử dụng cả bom tọa độ để tăng cường độ chính xác. Máy bay B-52 được phối hợp bởi một dàn máy bay hộ tống gồm EB-66, EA-6B, F-4, F-105, tất cả các ụ pháo và trận địa tên lửa của bộ đội ta bất chấp hiểm nguy, dũng cảm bắn trả đến cùng. Nhưng chúng liều mình cắt bom rồi tẩu thoát khỏi vùng chiến sự. Bầu trời đêm cuối năm, ga lưu xá sáng rực bởi bom đạn. Bom đạn giặc Mỹ ảnh hưởng trên một khu vực rộng lớn, khu công nghiệp gang thép, bệnh viện gang thép, bệnh viện lao khu tự trị Việt Bắc, xí nghiệp nước chấm thành phố Thái Nguyên, các tiểu khu Hương Sen, Phú Mỹ, Lưu Xá và xã Túc Duyên, xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, xã Tích Lương, huyện Đồng Hỷ. Một loạt bom rơi vào khu vực cán bộ, đội viên Đại đội 915, đội thanh niên xung phong 91 Bắc Thái và thủ kho lương thực trú ẩn. Một quả bom rơi trúng một đầu hầm chữ U, nơi trú ẩn của phần đông thanh niên xung phong. Liền lúc đó, quả bom khác lại thả trúng đầu hầm bên kia, làm căn hầm lún sâu, biến dạng, đồng thời vùi lấp căn hầm chữ A bên cạnh. Khi còi báo yên, bầu trời Gia Sàng chìm trong bóng tối và im lặng. Nhưng là cái im lặng rùng rợn của chết chóc, đau thương, mùi những vật cháy từ kho hàng lớn tỏa ra khét lẹt. Những đám than chưa tàn hết còn đỏ ngòm, nhấp nháy trong đêm. Những mảnh áo thanh niên xung phong cháy xém, mắc trên những khóm cây trinh nữ. Ba lô tư trang của thanh niên xung phong ngổn ngang lẫn đất đá. Dưới căn hầm bị sập, văng vẳng những tiếng khóc và tiếng kêu cứu của anh chị em. Tại nơi căn hầm bị trúng bom, sau khi còi báo yên, các lực lượng của địa phương đơn vị ở gần đó nhân dân địa phương, ga lưu xá, tự vệ và cán bộ, công nhân thuộc công ty gang thép, các đơn vị vận tải đã tập trung đào bới, tìm cứu những người bị vùi lấp do sập hầm. Trong đêm tối, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về, nước mắt và những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống. Thi thể một số thanh niên xung phong không còn nguyên vẹn, vương vãi khắp nơi. Có bàn chân, bàn tay nằm trên nóc nhà, cành cây. Có người phải khó khăn lắm, đồng đội mới nhận ra được bởi sự tàn phá của bom đạn làm cho khuôn mặt bị biến dạng, dập nát. Tại căn hầm bị sập, mấy chục thi thể dồn lại, bị chết do ngạt thở. Một số đội viên nữ chết trong tư thế người nọ ôm người kia, liền nhau thành một khối. Đồng đội phải gỡ từng người ra, đưa lên các xe ô tô tải, vận chuyển về Xúc Lim. Đến sáng ngày 25 tháng 12, việc tìm kiếm cứu nạn cơ bản hoàn tất. Những trái bom oan nghiệt từ máy bay của đế quốc Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 62 người đang làm nhiệm vụ, gồm đồng chí đội phó đội 91 Nguyễn Thế Cường, 59 cán bộ đội viên đại đội 915, hai cán bộ thủ kho của ty lương thực là đồng chí Lê Quang Hòa và Đỗ Xuân Sinh, đồng thời làm 7 cán bộ đội viên đại đội 915 bị thương. Thi thể của những người hy sinh được chuyển về một cánh đồng gần nghĩa trang Dốc Lim. Ở đó có hơn 30 cán bộ chiến sĩ của đại đội thuộc đội 91 được điều tới đào huyệt chôn cất. Không ai cầm được nước mắt, vừa xót thương, vừa miệt mài làm nhiệm vụ. Cẩn trọng từng ly từng tí như gửi nỗi niềm xót thương, nhớ nhung của mình với những người đồng đội. Thi thể của các chị, các anh được đồng đội dùng cồn lau rửa, khâm liệm rất chu đáo và được thay quần áo thanh niên xung phong mới. Những thi thể không còn nguyên vẹn được đưa vào túi ni lông, xếp thành hàng, đặt vào đó một bộ quần áo thanh niên xung phong mới. Từng ngôi mộ được đánh số, vẽ sơ đồ cẩn thận. 5. Đại đội phải gánh chịu số lượng bom đạn lớn nhất trong một đêm. Chậm choạng tối Noel 24 tháng 12, khi 66 đoàn viên đội 915 chưa kịp bưng bát cơm, thì 34 chiếc B-52 kèm 40 máy bay chiến thuật ồ ạt lao đến. Bữa cơm bỏ dở, tất cả báo động xuống hầm trú ẩn. 700 quả bom rải thảm khắp thành phố Thái Nguyên, khu vực ga lưu xá, chìm ngập trong bom Mỹ. Cuộc tập kích đường không chiến lược trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 của đế quốc Mỹ vào thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng, thành phố Thái Nguyên cùng nhiều tỉnh, thành phố khác trên miền Bắc là cuộc ném bom hủy diệt man sợ với hơn 100.000 tấn bom đạn, tương đương hai quả bom nguyên tử Mỹ đã ném xuống Nhật Bản năm 1945, hủy diệt nhiều khu phố, làng mạc, phá sập 5.480 ngôi nhà, gần 100 nhà máy xí nghiệp, trường học, bệnh viện, nhà ga, giết hại 2.368 dân thường, làm thương 1.355 người. Những hy sinh mất mát của nhân dân ta trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ là vô cùng to lớn, không thể bù đắp. Chỉ riêng trong các cuộc không kích từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 12 năm 1972, đế quốc Mỹ đã cho các loại máy bay thả 1.963 quả bom xuống 36 điểm thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Phú Lương và 6 lần bắn tên lửa xuống 2 xã thuộc huyện, nay là thị xã Phổ Yên. Các điểm bị đánh phá gồm 9 cơ sở kinh tế công nghiệp, 6 địa điểm kinh tế nông nghiệp, 2 địa điểm thương nghiệp, 6 địa điểm trường học, bệnh viện, 3 địa điểm có cơ sở quốc phòng, 7 địa điểm giao thông cầu đường. Có điểm giặc Mỹ đánh đi đánh lại tới 2-3 lần như nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ, nhà máy điện Cao Ngạn, ga lưu xá. Mật độ thả bom của địch rất dày, có những khu vực bị bom rải xuống nhiều lượt, cả bom phá, bom hơi, bom từ trường, nên nhiều hầm hào không chịu nổi sức bom đã bị sập. Cuộc tập kích này đã làm 323 người chết, trong đó có 65 thanh niên xung phong, 86 người bị thương, trong đó có 14 thanh niên xung phong. 393 nhà gạch, nhà lá, các cơ quan xí nghiệp và của dân bị đổ sập, 7 ô tô, 7 xe đạp, 10 vạn viên gạch ngói bị phá hủy, 3 kho lương thực, 2 kho thiết bị cơ điện, 2 kho giấy của nhà máy Hoàng Văn Thụ và 1 kho dầu nhờn bị hư hại nặng. Gần 30 con trâu bị chết, gây trở ngại cho sản xuất, 219 con lợn bị chết và 237 mẫu ruộng đất bị bom đào xới phải mất công vùi lấp mới cày cấy và trồng cây được.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 9 năm 2022, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch số 4986 KHCTTNG ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân trên thiết bị di động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên giới thiệu về ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile và cách sử dụng ứng dụng như sau. 1. Đối tượng áp dụng: người nộp thuế là cá nhân. 2. Lợi ích khi sử dụng ứng dụng thuế điện tử e-tax Mobile. Với ứng dụng e-tax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về nghĩa vụ thuế, thông tin đăng ký về mã số thuế cá nhân, nhận thông báo thuế, nộp thuế điện tử thông qua liên kết với tài khoản ngân hàng và sử dụng các tiện ích khác giúp tạo thuận lợi trong quá trình tìm hiểu thông tin trong lĩnh vực thuế, tính thuế. Trên nền tảng ứng dụng này, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều dịch vụ khác trong tương lai. 3. Cách cài đặt và sử dụng ứng dụng. Ứng dụng e-tax Mobile hỗ trợ các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS phiên bản từ 9.0, Android phiên bản từ 4.1 trở lên. Để sử dụng, người nộp thuế tải phần mềm e-tax Mobile tại kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play và cài đặt lên thiết bị di động. Sau khi cài đặt ứng dụng, người nộp thuế đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế. Trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể đăng ký tại tài khoản ngay trên ứng dụng e-tax Mobile, tại màn hình đăng nhập chọn chức năng đăng ký ngay hoặc qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế https://thuedienttu.gdt.gov.vn, chọn đăng ký tài khoản trong phần cá nhân, điền thông tin đăng ký và gửi lên hệ thống. Trường hợp người nộp thuế chọn xác thực qua ngân hàng thì người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản đã được hệ thống gửi qua email, tin nhắn điện thoại của người nộp thuế. Hiện Tổng cục Thuế đã phối hợp với các ngân hàng triển khai việc xác thực tài khoản giao dịch thuế điện tử. Trường hợp người nộp thuế không chọn xác thực qua ngân hàng thì có thể đến cơ quan thuế bất kỳ, xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân để được cơ quan thuế kích hoạt tài khoản. Sau khi nhận được mã kích hoạt trên hệ thống, ứng dụng sẽ tạo tài khoản và gửi cho người nộp thuế thông qua tin nhắn đến số điện thoại mà người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên lạc với Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, đội nghiệp vụ kê khai kế toán thuế, tin học, nghiệp vụ, dự toán, pháp chế 02083 854 880 để được hướng dẫn. Hướng dẫn cài đặt e-tax Mobile. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt e-tax Mobile trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, iPhone, iPad, Android, Samsung, LG. Trên hệ điều hành iOS, iPhone từ 9.0, 9.1 trở lên, người dùng vào App Store nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử, sau đó tải app và cài đặt. Trên hệ điều hành Android từ 4.1 trở lên, người dùng vào Google Play nhập từ khóa tìm kiếm thuế điện tử và tải app về máy và cài đặt. Đăng nhập. Để đăng nhập vào ứng dụng, người dùng nhấn vào biểu tượng logo thuế nhà nước của ứng dụng để truy cập dịch vụ. Màn hình trang chủ sẽ hiện ra, người dùng lựa chọn hình thức đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu, vân tay hoặc bằng Face ID. Đăng xuất. Khi muốn thoát khỏi ứng dụng, người dùng chọn đăng xuất trong menu dọc tại biểu tượng công tắc ở góc bên phải của trang chủ. Trường hợp người dùng không sử dụng dịch vụ trong vòng 30 phút, hệ thống sẽ tự động đăng xuất. Hướng dẫn sử dụng e-tax Mobile. Bước 1. Chọn menu nộp thuế. Hệ thống hiển thị màn hình nộp thuế theo điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán. Bước 2. Nhập điều kiện tra cứu. Chọn loại thuế thanh toán trong danh mục. Nếu chọn thuế của cá nhân, người sử dụng nhấn tra cứu. Nếu chọn lệ phí trước bạ phương tiện thì người sử dụng bắt buộc phải nhập mã hồ sơ, sau đó nhấn tra cứu. Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu theo loại thuế thanh toán đã chọn. Bước 3. Trên danh sách kết quả tra cứu. Đối với thuế của cá nhân, người sử dụng tích chọn một hoặc nhiều khoản nộp của cùng một cơ quan thuế, sau đó nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Đối với lệ phí trước bạ phương tiện, người sử dụng nhấn tiếp tục. Hệ thống hiển thị màn hình thông tin chi tiết của khoản nộp. Bước 4. Chọn đơn vị thanh toán, sau đó nhấn thanh toán. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản của đơn vị thanh toán người sử dụng đã chọn để thanh toán thuế.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.